Trong này có một câu hỏi là: Thầy cho con hỏi, Phật Mật Tông có khác gì với Phật giáo không? Nếu như con thấy được nghiệp lực của người khác mà con khuyên người ta nên nghe pháp tu tập, người đó không tin thì làm cách nào để giúp đỡ cho họ tìm được sự bình an trong tâm mà? Trước hết câu hỏi này là thuộc về giáo lý ha. Phật hỏi là Mật Tông có khác gì với Phật giáo không? Và thưa đại chúng, là Phật giáo là một từ chung để chỉ cho tất cả những lời dạy của Phật. Lời dạy của Phật được gọi là Phật giáo. Phật là tỉnh thức giác ngộ, giáo là lời dạy. Như vậy nếu ai hỏi mình anh theo tôn giáo nào, thì mình đáp là tôi là Phật giáo, nghĩa là tôi đi theo lời của Phật dạy. Mà lời của Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Như vậy Phật giáo không phải là một đức tin thuần túy, mà tin để đưa mình đi vào con đường tu tập, chứ không phải tin để được sự giúp đỡ của Phật. Quý vị thấy rõ chỗ đó không? Mình tin Phật để mình học lời Phật dạy, thì nếu Phật dạy đúng mình phải tin, mà tin cái lời dạy đó để chuyển hóa, chứ không phải tin để rồi ngồi chỗ Phật làm cho mình. Hai cái nó khác. Phật giáo là không có chuyện tin mà ngồi đó chờ Phật làm cho mình, mà tin lời Phật dạy để mình tiếp nhận lời Phật dạy, để chuyển hóa, để tu tập, để thay đổi tự thân. Ví dụ mình nấu cái món đó không ngon, bây giờ mình coi YouTube, mình thấy người ta nấu có vẻ bài bản quá, mình tin cái lời dạy đó và mình học theo cái cách nấu ăn đó để làm cho cái bữa nấu ăn của mình nó ngon. Thì cũng như vậy, mình tin Phật là để tiếp nhận lời Phật dạy, để làm cho cuộc sống mình được thay đổi, được thăng hoa, chứ không phải chỉ tin rồi ngồi đó chờ Phật sắp xếp hướng dẫn làm hết cho mình. Vậy thì cái tinh thần của người Phật tử á, là một cái người thực tập theo đạo lý của nhà Phật, là phải tích cực làm việc để có sự thay đổi, chứ không phải chờ đó để mình chờ cái sự cứu độ của Phật. Cho nên Phật giáo là lời dạy của người tỉnh thức giác ngộ, và trong lời dạy đó có lời dạy Mật Tông, gọi là Mật giáo. Vì Phật dạy nó có 8 cái cách để mình tiếp nhận. Ví dụ như có những bài kinh dạy rất rõ. Ví dụ hồi không biết là mấy ngày nay, hôm qua giờ có đọc được một bài kinh Phước Đức hay là kinh Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt gì không? Tối nay bắt đầu đọc phải không? Thí dụ như có thể trong khóa tu này các bạn sẽ được đọc một bài kinh gọi là kinh Phước Đức, hay là kinh Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt. Con có cha có mẹ, cha mẹ có trong con, nhìn mà mẹ cha con thấy, có con trong cha mẹ. Lời dạy rất rõ ràng và nhắc nhở mình: con có cha có mẹ, cha mẹ có trong con, nhìn mẹ cha con thấy, có con trong cha mẹ. Hay là mình đọc kinh Phước Đức: sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là hạnh phúc của mình. Những cái lời dạy rất rõ ràng để mình thực tập. Cái đó gọi là, cái đó gọi là gì? Hiển giáo. Hiển tức là rõ ràng, minh bạch, để cho mình học, mình đọc tới đâu mình hiểu tới đó, mình thực tập tới đó, gọi là hiển giáo. Nhưng bây giờ có một cái pháp nữa, cái tâm mình không có định, mình ngồi thiền, Phật dạy mình lấy một câu thần chú, thí dụ Án Mani Bát Di Hồng, Ô Mani Padme Hum, mình đọc cái câu đó để giúp cho mình concentrate, để giúp cho mình định cái tâm. Mặc dù mình không hiểu câu đó là gì, nhưng mà có nghĩa không? Có nghĩa, mình phải đi tìm cái nghĩa của nó. Nhưng mà khi mình vô, mình đọc cái bài chú đó, mình đọc nguyên cái câu của nó, Ô Mani Padme Hum, để giúp cho cái tâm mình định, thì cái đó gọi là mật giáo. Như vậy thì dù là mật giáo, hiển giáo, thì vẫn là Phật giáo, tức là lời Phật dạy. Nhưng mà Phật á, rất là tùy theo mỗi cái trình độ căn cơ của mỗi người mà Phật dạy một cách khác nhau. Ví dụ như là các bạn 4 ngày này về chùa Tây Thiên để tu, và cái mà tu viện Tây Thiên rất muốn hướng dẫn cho các bạn đó là gì? Đó là phương pháp chánh niệm. Tại sao mình cần có chánh niệm? Tại mình có chánh niệm thì mình mới sống hạnh phúc. Mình không có chánh niệm thì mình không có đủ khả năng để mình nhận diện những gì đang có mặt trong đời sống của mình, thì mình mãi mãi chạy đi tìm, đi kiếm và không biết trân quý những gì mình đang có. Nhưng người có chánh niệm thì sống rất hạnh phúc với những gì mình đang có. Ví dụ như hồi trưa này các bạn ăn cơm trưa thì các bạn quên hết, bỏ hết những cái lo lắng khác mà chỉ chú tâm vào cái tô cơm mình ăn thôi, thì mình thấy mình hạnh phúc quá. Mình ngủ dậy, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình đi nghe pháp, mình đi thiền hành. Bây giờ mình có được một tô cơm mình ăn, mà cơm nấu rất ngon, nấu rất công phu, nấu rất kỹ lưỡng. Thì bây giờ mình không có complain nữa, mình mặn quá, này ngọt quá, này chua quá, mà mình ăn bằng tất cả sự trân quý, hạnh phúc. Chánh niệm là vậy đó. Chánh niệm là người có khả năng biết trân quý, nhận diện và trân quý những gì mình có trong cuộc sống này. Bây giờ trời đang nóng thật, nhưng mà thà là nóng như vậy còn hơn là tự nhiên mùa hè mà nó lạnh như mùa đông. Mình đi khóa tu mùa hè cho nên mình không có mang đủ áo lạnh, tự nhiên trời mưa giông bão lạnh khổ hơn. Mặc dù có nóng nhưng mà thôi, tại vì tôi mang không có đủ đồ cho nên nóng vậy cũng đủ. Chánh niệm là vậy đó. Chánh niệm là mình, chữ chánh là đúng, chữ chánh nghĩa là đúng, niệm là nhớ nghĩ. Niệm cái, nhớ nghĩ cái gì nó ngay trong giây phút hiện tại và nó có mặt ở trước mặt mình. Chùa mình không có đủ cái headphones, nhờ vậy cho nên mình mới có dịp ngồi gần nhau để share một cái headphone, mỗi người một giây. Chứ nếu mà đủ phát mỗi người thì sẽ mỗi người chỉ hai cái ống nghe cũng được, nhưng bây giờ mình được cơ hội ngồi gần nhau để cùng chia một cái headphone để nghe thông dịch pháp thoại, hạnh phúc. Như vậy thì ở đây á, mình dạy chánh niệm. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ mình ở chung phòng với một người, hay là mình ở chung nhà với một người nóng tánh, thì nhờ mình có chánh niệm cho nên khi nào người đó nóng, mình biết họ đang nóng, thì mình cần phải nguội để mình balance cái độ ở trong nhà. Chứ nếu họ nóng mà mình cũng tăng độ nữa thì cái nhà này nó cháy, hạnh phúc này sẽ bị cháy, cái gia đình này sẽ bị cháy. Cho nên nhờ có chánh niệm cho mình nhận diện người kia đang nóng, mình cần phải nguội. Vậy chánh niệm giúp cho mình rất nhiều trong cuộc sống. Thì Đức Phật là người tỉnh thức như vậy đó, và Đức Phật dạy mình sống như vậy. Và các bạn trở về đây các bạn học cái đó. Học cái đó không phải làm lợi cho Phật, không phải làm lợi cho đạo Phật gì hết, mà làm lợi cho chính chúng ta mỗi ngày. Tại vì ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng sợ khổ đau, nhưng chúng ta không thay đổi, không biết cách thì làm sao hạnh phúc có được. Trời lạnh thì mình phải trùm mền, trời nóng thì mình phải quạt. Hãy mình gặp một cái gì là mình đều có cách để mình làm cho nó better. Nóng thì mình quạt, lạnh thì mình trùm, đói thì mình ăn, khát thì mình uống. Nghĩa là mỗi ngày mình sẽ đối diện một cái problem từ nhỏ cho tới lớn, nhưng mình có cách mình đối với nó. Thí dụ mình nói tôi đói bụng thì đi kiếm thức ăn, mẹ tôi khát nước thì đi kiếm nước uống. Bây giờ ngồi đây tôi cần đi vệ sinh thì lại đứng dậy đi vệ sinh. Cuộc sống lúc nào cũng có một cái solution để nó giúp cho mình chuyển cái đó Chứ Phật giáo đâu có dạy mình ngồi tu đi, có mắt tiểu cũng phải ngồi cho chết cũng được để thành Phật. Không phải như vậy. Mà có chánh niệm để cái gì nó đến mình có mặt. Như vậy thì những cái chuyện nhỏ hàng ngày là đói thì mình ăn, khát thì mình uống, thì khổ cái gì mình lấy cái phương pháp đó ra mình giúp cái khổ đó. Mình đang khổ với người thân, mình đang có problem với mẹ, mình đang có khó khăn với cha, thì chánh niệm sẽ giúp cho mình tìm phương pháp nào đó để mình có thể get along, có thể gần gũi được với cha, với mẹ, với anh chị em. Mà mình làm được cái đó thì mình là người thực tập, practitioner. Đức Phật hay là Phật giáo muốn hướng dẫn cho mình làm sao sống trong cuộc đời này, mỗi người chúng ta đều phải làm việc. Mình mỗi ngày mình đi làm để kiếm tiền mình sống, nhưng tiền đâu phải chỉ giải quyết hết đâu. Có những cái không cần tiền, mà mình phải có hạnh phúc, có bình an thì mình mới chuyển hóa được khổ đau trong nội tâm. Như vậy tiền nó giải quyết chuyện ăn uống thức ăn hàng ngày, sự tu tập của chúng ta sẽ chuyển hóa khổ đau trong nội tâm của mình và của người. Mà hai cái nó có mặt thì hạnh phúc nó quân bình, không phải chỉ vật chất không, mà luôn cả những đời sống, những cái tâm tánh của mọi người. Mình nói tôi muốn mua cái đó, có tiền là mua được. Giờ tôi muốn thay đổi người đó thì mình phải có phương pháp. Tại vì tiền không phải là phương pháp thay đổi người đó, mà cái cách mình ứng xử với họ, cách mình sống với họ, cách mình biết ôm ấp họ, biết nhìn họ, sẽ là phương pháp để giúp mình với họ có thể tiếp tục được. Lớn lên tự nhiên ai cũng muốn đi tìm một người bạn hết. Và đâu có ai muốn tìm một người bạn không dễ thương. Nhưng nếu mình thương người đó rồi là 50% rồi đó. Thì bây giờ thương luôn tánh tình của họ, để tình thương này nó được trọn vẹn. Không, cái vấn đề ở đây là chúng ta biết tiếp nhận và thay đổi. Chứ không phải không thích cái gì là bỏ, vứt, dục. Suốt đời này mình không có gì hết. Ví dụ bây giờ vậy nè, mình cầm cái ly này lên, mình phát hiện là cái cốc này mình muốn uống nước nó hơi bị dơ, mà bây giờ mình không có cái ly khác, thì không có nghĩa là mình đổ nước này hay mình vứt cái ly này đi, mà mình biết thay, mình xoay cái ly lại, uống cái góc nào nó không có dơ. Chánh niệm giúp cho mình, nếu trường hợp mình gặp một cái gì đó không sử dụng được ở phương diện này, thì làm sao mình thay đổi, mình chuyển hóa, mình dùng nó ở một cái góc độ khác. Mình sống với nhau cũng vậy. Người đó dở cái này, nhưng người đó có cái hay kia. Mình nên nhìn cái hay của người đó, ôm ấp cái hay của người đó, rồi từ cái hay đó nó ôm được, nó tha thứ được cái dở kia. Mỗi người có thể có một nắm muối, nhưng nếu mình chỉ bỏ vào cái ly này thì nó rất là mặn. Nhưng nếu nắm muối đó để vào một cái nồi thì nắm muối đâu có nghĩa gì đâu. Nắm muối đó là khó khăn. Còn lòng của chúng ta, phương pháp của chúng ta có thể to như cái nồi, cái sông, cái ao, thì nắm muối đó không đủ khả năng làm khổ mình gì hết. Mình về các khóa tu là để mình học cái phương pháp đó. Như vậy thì Phật dạy mình các cái pháp môn không phải để mình cạnh tranh với nhau. Pháp môn này hay hơn pháp môn kia. Mình không thể nói rằng curry, cà ri nó ngon hơn ragu. Mỗi cái nó có cái taste khác nhau. Mình không thể nói phở ngon hơn bún Huế. Mỗi cái nó sẽ có cái vật ngon khác. Đã là bún Huế thì vị nó phải khác hơn phở. Mà cái nào nó cũng ngon hết. Và nó đóng cái vai trò là cung ứng cho mình thức ăn. Thì cái phương pháp thực tập cũng như thế. Cho nên á, Đức Phật có chia ra, các tổ chia ra lời Phật dạy có nhiều cái lời khác nhau. Cái gì mà rõ ràng minh bạch gọi là hiển giáo, cái gì mà nó thuộc về chân ngôn mật ngữ thì gọi là mật giáo. Cái gì mà nó có tính cách từ từ hướng dẫn cho con người từ thấp tới cao gọi là tiệm giáo. Còn có những người người ta thông minh, người ta căng cơ, người ta nhanh nhẩu, nói một người ta nhận được một, hoặc là người ta nhận ra 10, cái đó gọi là đốn giáo. Đốn là nhanh, là fast. Còn tiệm là từ từ. Thấy không? Người đó mới vô, người ta mới vô mà, người ta chưa quen, mình dạy người ta từ từ. Ví dụ như các bạn mới đến đây đâu có hướng dẫn gì nhiều đâu, nói từ từ thôi, những cái cách đi thiền hành, ăn cơm im lặng, tập ngồi thiền, đâu có dám cho các bạn ngồi lâu, ngồi 30 phút thôi. Vậy mà có người 30 phút ngồi cũng không nổi, phải không? Thành thử ra người nào chưa ngồi được, ráng đi, ngồi 15 phút, ráng chút nữa 20 phút. Các bạn đừng có chiều có thói quen của mình nữa. Để mình biết rằng mình đến đây để mình muốn vượt cái thói quen xấu của mình mỗi ngày, để mình đi đến một cái lãnh vực sâu hơn, đẹp hơn. Ví dụ như mình có thói quen là ngủ tới 9 giờ sáng, cho nên tới khóa tu rồi 6 giờ bắt dậy, mình cũng ra mình đứng mình ngóng ngóng vậy đó. Cái mọi người ra khỏi phòng, cái mình chui vô phòng mình ngủ tiếp. Ai biết đâu, ai kiểm soát gì mình đâu, không? Thật ra cho dù người ta có gặp mình ngủ tới 9 giờ cũng ai bắt tội gì mình nữa. Nhưng mình sẽ mãi mãi sống theo cái thói quen đó, dù bất cứ ở một cái hoàn cảnh nào, và mình không thay đổi được gì hết. Rồi mai mốt mình có một người bạn, mình có một người chồng, mình có một người vợ, và mình cũng không thay đổi cách sống của mình, thì người đó lâu ngày có thể sẽ không chịu nổi mình. Cho nên sống có ý thức, có chánh niệm, để mang lại hạnh phúc cho nhau, mà trước hết là chính mình. Mình sẽ đẹp hơn, mình sẽ dễ thương hơn. Bây giờ xã hội bây giờ người nam người nữ đều thích đẹp hết. Không phải chỉ người nữ làm đẹp, người nam cũng làm đẹp, nhưng mà đẹp theo kiểu của người nam. Thí dụ như người nam là cũng chải tóc nè, cũng xài gel nè, thấy không? Rồi cũng mặc cho đẹp, rồi đi ra đường cũng phải mình xịt dầu thơm lên. Tức là mình có cái đẹp của người nam. Thậm chí mình mua cái mắt kiếng mục đích là để thấy đường thôi. Vậy mà phải lựa đúng cái style với cái mặt của mình nữa. Cái mặt mình sao, đeo loại kiếng nào nhìn nó mới đẹp nữa. Có lỗi gì đâu, mình được quyền hết. Nhưng mình chỉ đừng lo cái đẹp bên ngoài mình thôi, mà nếu mình thừa sửa được cái đẹp bên trong nữa thì mình hoàn hảo, năm ở bên ngoài, năm ở bên trong. Còn không thì mình chỉ được năm thôi. Mình muốn ngon trọn vẹn, không có ai muốn ngon phân nữa. Ngon trọn vẹn cái mình thêm miếng ớt, thêm miếng chanh, thêm miếng đường. Lúc mình ăn á, hơi lạc, thêm tí muối. Hơi thiếu cay, thêm chút ớt. Mình ăn mình cũng thêm chút để cho nó vừa, nó perfect. Thì mình sống chỉ cần thay đổi một chút nữa thôi thì mình sẽ perfect. Sao mình không làm? Vậy Phật giáo dạy mình cái gì đâu? Đó, mấy chuyện nãy giờ thôi. Ở đây không có mục đích là đi truyền đạo, hướng dẫn các bạn phải tin Phật, phải đổi thành Phật giáo, không. Các bạn sống hạnh phúc là đúng theo cách Phật đạo Phật dạy. Tại Đức Phật muốn cống hiến cho chúng ta một phương pháp chuyển hóa khổ đau, vì cuộc đời này chúng ta cần có hạnh phúc. Nhưng không có khổ đau thì biết làm sao mà tu. Cho nên còn khổ thì còn tu. Giống như ngày nào còn đói thì vẫn phải đi làm, vẫn phải nấu ăn. Ngày nào mình còn ăn thì ngày đó mình còn đi làm. Ngày nào mình còn sống, ngày đó mình vẫn phải thay đổi, chuyển hóa tùy theo mọi vấn đề. Như vậy Phật giáo là một phần của Phật, mật giáo là một phần của Phật giáo. Phật giáo là cái lời dạy chung tổng thể hết. Và trong cái lời tổng thể đó có mật giáo, hiển giáo, tiệm giáo, đốn giáo, viên giáo. Nhà Phật gọi là bát giáo, tức là tám cái khoa giáo cách dạy cho mình. Viên giáo nghĩa là một cái pháp tu viên mãn tròn đầy, nhận ra được ở nơi mình có khả năng làm giống Phật, vân vân. Vì mình không phải là cái lớp học chuyên môn giáo lý, cho nên chỉ xin nói sơ lược để cho các bạn được biết cái nghĩa như vậy. Do vì theo cái câu hỏi, bây giờ cái câu quan trọng là nếu như mình thấy đó một người đó, họ có được những cái nghiệp lực mà mình muốn khuyên họ nghe pháp, có thể mình nhận diện họ có nghiệp lực, mình muốn khuyên người ta, nhưng người ta đâu có nhận người ta có nghiệp lực đâu. Mà biểu người ta, thí dụ bây giờ mình thấy cái người đó đói bụng, mình cảm giác như họ đói bụng, mình mang ra mình mời họ ăn, nhưng mà thật sự họ không có đói, họ no dữ lắm, thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ họ ăn. Hoặc là họ đói thật, nhưng mà tôi không thích ăn kiểu đồ chay, tôi đói dữ lắm, nhưng mà nếu mà chị đưa thức ăn mặn là tôi ăn liền, chứ còn thức ăn chay tôi không ăn đâu. Thành thử mỗi người sẽ có một cái sở thích khác nhau. Cái tâm tốt của mình là có rồi đó, nhưng mình muốn khuyên người ta không phải dễ. Vậy thì bây giờ làm sao giúp họ đây? Theo câu hỏi, làm sao giúp cho họ tìm được sự bình an trong tâm? Thôi thì bây giờ mình cứ an cái tâm mình. Để làm gì? Để mình hy vọng mình lan tỏa được cái sự bình an đó cho cái người đó, để họ cảm nhận được sự bình an khi họ gần gũi mình. Thí dụ như á, mình không có cây quạt, nhưng người nào ngồi kế bên mà quạt á, mình có ké được không? Được. Ai mà ngồi quạt mình ké mát chút chút. Như vậy thì cũng như thế, có thể người đó chưa có an lạc của tự tâm, nhưng nếu mình có an lạc của tự tâm, mình ít nhiều sẽ lan tỏa ra. Cũng giống như mấy ngày nay các bạn sinh hoạt chung, bạn nào mà có vui vẻ, thoải mái, thế nào các bạn ngồi gần hay sống chung phòng, ngủ chung phòng sẽ ít nhiều ảnh hưởng được. Còn bạn nào negative quá là mình cũng sẽ bị nhận ra được cái negative đó. Tại vì trong nội tâm mình như thế nào thì nó sẽ tỏa ra như vậy. Cho nên bây giờ nếu mình chưa trực tiếp được cảm hóa họ, thì mình hãy gián tiếp bằng cách là tự thân mình lan tỏa sự tươi mát của mình, sự bình an của mình cho họ. Chắc chắn làm được. Chắc chắn mình sẽ làm được nếu mình có sự bình an. Pháp Hòa ví dụ như á, hai người ngủ chung một phòng, phải không? Cái bạn kia khó ngủ, mà một người mà nằm trên, mà người nằm dưới, mà người nằm trên mà không ngủ được, một cái lăn tới lăn lui lại dưới này thế nào cũng khó ngủ. Nhưng mà nếu người kia không ngủ được nhưng mà chịu khó nằm yên không nhúc nhích thì dưới này người ta ổn. Mình không ngủ được mà mình cứ lăn tới lăn lui lại dưới này thế nào cũng bị ít nhiều sự ảnh hưởng. Trong đời sống con hàng ngày chúng ta cũng vậy. Cho nên nhiều lúc cha mẹ mình hay lắm, cha mẹ cố gắng khắc phục mọi khó khăn để lúc nào gần mình cha mẹ cũng cho mình được cái năng lượng tích cực. Sợ mình bị lo lắng không học hành được, cho cha mẹ cố gắng tỏ ra được một cái năng lượng, mặc dù trong lòng rất lo lắng, nhưng mà cha mẹ vẫn khi đến với mình là cha mẹ cố gắng hết sức để không làm cho mình bị ảnh hưởng cái tiêu cực đó. Cho nên trong này có một cái câu hỏi bằng tiếng Anh đó, nó cũng tương tự như hồi nãy giờ Pháp Hòa nói vậy đó. Có nhiều khi cha mẹ nhận thức cái cách tu nó kiểu này, rồi mình tu theo kiểu này, rồi nó có những cái conflict, những cái coi như là mình chổi với nhau, mà thật sự ra Nhớ là khi mình đã có chánh niệm rồi á, là mình không có chổi với ai hết á, ai hết á, mà mình biết sống rất là tùy thuận theo mọi người. Thí dụ mẹ mình á, tối nào cũng niệm Phật tụng kinh, một ngày 4-5 tiếng. Nhưng mình không có tụng kinh niệm Phật như vậy, mình ngồi thiền. Hay là mình niệm Phật mà mình niệm nhỏ trong tâm, hay là mình chỉ trì kinh chứ mình không tụng ra lớn. Mình là người biết cách tu rồi thì không có lo lắng gì mình phải làm, mình get along được hết, mình tùy thuận được hết. Tại vì cái năng lượng tu tập chánh niệm nó có cách để mình đi với tất cả mọi người một cách nhẹ nhàng. Còn người không có thì người ta lúc nào cũng muốn lấn sân và nghĩ là người ta là số một. Mình cũng thông cảm thôi. Tại vì họ uống thuốc đó, họ thấy thuốc đó hết bệnh thì họ muốn quảng cáo thuốc đó là số 1. Nhưng mà thật sự ra không có thuốc nào số 1, và thuốc nào chữa bệnh được là số 1. Câu hỏi kế là: xin thầy cho con hỏi, dưới góc nhìn Phật giáo, đạo nhân quả và hành động, rời bỏ đạo theo tôn giáo khác thì kết quả của hành động đó là gì? Có bị trừng phạt như ông bà cha mẹ luôn nói hay không? Ý cái câu hỏi là nếu như trường hợp giờ mình đang tin một đức tin này, mình thay đổi một đức tin khác, có bị trừng phạt gì không? Dạ không. Không có ai trừng phạt gì mình hết. Cái quan trọng là cái con đường mình đi có an toàn, có hạnh phúc, có bình an không? Vì đạo là con đường. Nếu như mà cha mẹ mình, ví dụ bây giờ mình thấy em của mình nó đang đi một cái con đường đó có thú dữ, thì mình phải khuyên em đừng có đi đường đó, đường đó rất nguy hiểm. Chứ mình đâu có thể nói là em đi theo đường đó là trời sẽ phạt thế này thế kia. Không, không có ai phạt gì mình hết á. Nhưng mà mình nhớ trong cuộc đời này mình chọn cái gì mà mình không có rõ ràng, mình đi đường mình không có nắm rõ được cái con đường mình đi, thì mình lạc đường sai lối. Có thể không có chết, nhưng mà nó có thể mất thời giờ của mình. Đi quá chừng xa rồi mà không để ý đường, bản đường gì hết, để mà mình đi lạc một con đường quá xa như vậy. Mỗi người chúng ta lớn lên, ai cũng muốn tìm cho mình một con đường tâm linh. Cũng giống như mình con đường học vấn, con đường làm việc, đâu có ai muốn mình khổ đâu. Ai muốn cũng muốn mình đi học tốt, có một cái nghề tốt, đó cũng là con đường. Nhưng mà con đường học vấn, con đường nghề nghiệp, và bây giờ con đường tâm linh, thì con đường nào mình chọn, mình cảm thấy sự bình an, mình học hỏi được đó. Và nhất là nhớ rằng con đường đó có thể cho mình được phương pháp chuyển hóa thân tâm của mình. Thậm chí bây giờ các bạn ở trong Phật giáo mà mỗi ngày tu tập á, mà không có biết cách á, mỗi ngày mình tu mình thấy mình khổ hơn, mình giận tức nhiều hơn, là mình biết là mình sai rồi đó. Mình sai nha, chứ không phải con đường. Mình đã có một cái gì đó chưa trọn vẹn. Giống như người ta chỉ mình cách ăn, nấu như thế này, cách ăn thế này, mình làm nó trật đi, thì mình sẽ tự mình chịu cái khó ảnh hưởng vậy thôi. Xin lỗi các bạn, khi mà mình mặc cái áo là mình cầm cái áo lên là mình biết cái nào phía trước, cái nào phía sau, đúng không? Mình mặc trật thì cũng đâu có tội lỗi gì đâu. Nhưng mà ra đường người ta nhìn mình hơi ngã ngã, lạ lạ, ủa sao mình mặc áo ngược. Vậy thôi. Chứ không có ai phạt mình mấy chuyện đó. Bây giờ ví dụ giờ mình đang tin Phật, giờ tự nhiên mình tin cái gì đó khác, Phật cũng không có đi tìm mình, nó không được rồi, nó phản tôi rồi, bữa nay tôi phạt cho nó. Phật không làm chuyện đó đâu. Thưa những người xung quanh, những người thân xung quanh con, bản chất tâm rất tốt nhưng vẫn còn nhiều tham sân si. Con rất muốn giúp đỡ mọi người thay đổi nhưng con lại chưa đủ tiếng nói và khả năng. Vậy con nên làm thế nào? Mình biết người ta có tâm tốt nhưng người ta vẫn còn tham sân si. Nhưng mà mình còn tham sân si không? Mình cũng còn. Cho nên mình cũng còn tham sân si, nhưng mình có chánh niệm chút, mình nhìn ra người đó có tham sân si, nhưng mà một mặt khác họ rất có tâm tốt. Thì bây giờ mình làm sao, mình làm thế nào? Mình chưa đủ khả năng thì mình làm thế nào? Mình làm được, nhưng mà làm theo khả năng của mình, làm theo cái khả năng, làm theo cái cách, cái nói. Thí dụ như mình không thể nào mình mời người đó tới mình nói gì được, thì mình nói bằng hành động, nói bằng cái cách sống của mình. Tại vì có những cái, có những không phải là mình nói mà nó có kết quả đâu. Mình cứ sống, mình hành xử để nó có thay đổi. Có nhiều khi một người sống với mình, mình nói thì người ta không nghe, nhưng nếu việc đó xảy ra mà cái cách của mình ứng xử thì tự động họ sẽ được học một bài học từ nơi cái cách sống, cái cách của mình. Thì chừng đó người ta mới nói hành động này nó thiết thực hơn một lời nói. Cho nên mình hướng dẫn người ta nó có ba cách: một là nói, hai là hành động, ba là suy nghĩ. Cái này Phật giáo gọi là thân giáo, khẩu giáo hoặc là ý giáo. Mình dạy người đó bằng cái action, mình dạy người đó bằng words, mình dạy bằng người đó bằng cái thoughts, cái thinking. Nhiều khi mình chính cái cách mình sống mỗi ngày á, mình suy nghĩ tầm bậy á, mình dạy con mình tầm bậy mà nó không có hay, mình không có biết. Mình không có biết. Ví dụ như mình chơi với em mình, hai anh em rủ nhau đi mua một cái gì đó, rồi về mình dặn em mình đó, một lát nữa đó về nhà ba mẹ có hỏi, nói mình không có mua nghe không, ta cho nghe không. Mình nói vậy đó, hoặc là nói mua rẻ lắm. Em mình nó nghe lời mình nó nói, nhưng mà trong lòng của nó có một cái question, có một câu hỏi, anh mình đang dạy mình nói không thật. Mình không có nghĩ tới, nhưng mà thật sự trong cái giây phút đó để giải quyết vấn đề mình đã nghĩ ra được cái cách đó. Nhưng mình quên rằng mình đang gián tiếp dạy em mình nói dối và lường gạt. Mai mốt nó lớn lên nó dùng cái chiêu đó nó gạt mình, không, mình không dạy được em mình. Tại vì ngay từ nhỏ là mình đã chỉ cho em mình một cái phương pháp nói dối rất là nhẹ nhàng. Cho nên mình phải đủ chánh niệm, phải quay lại mình nhìn lại cái cách của mình. Có những khi á, không phải mình gần ai đó mình nói rỉ rả mà người ta có thể tiếp nhận được lời mình nói. Mình nói mà nói vừa chừng thì nó vẫn hay hơn, rồi có phần còn lại là mình đi tới hành động. Cho nên á, ăn cũng vậy. Quý vị nhớ mình học cái câu quán không? Xin nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu. Hay là mình nói là xin nhận những thức ăn nào đủ nuôi dưỡng thân thể, sức khỏe của con. Nghĩa là mình nhìn vô đó, mình thấy cái nào mình phù hợp mình ăn được. Thì như thế cũng như vậy, có những người người ta không phù hợp với cái này, mình hãy chỉ họ phù hợp ở cái khác. Ví dụ ha, các bạn đi thiền hành thì các bà cụ á, các bà cụ trong chùa mà đi thiền hành á, thì các bà sẽ niệm Phật A Di chân trái, Đà Phật chân phải. Nhưng mà trong một khóa tu người trẻ, mình không nhất thiết phải niệm Phật như vậy. Một khóa tu người trẻ mình có thể đổi một chữ khác: đã về chân trái, đã tới chân phải, đã về đã tới, bây giờ ở đây. Thì cái câu đó nó rất là phổ thông, không Phật giáo người ta niệm cũng được, Phật giáo niệm cũng được. Mục đích của chữ niệm Phật và đã về đã tới cũng chỉ một mục giống nhau thôi, đó là cho mình an trụ được cái bước chân chánh niệm của mình. Nhưng mà đối với ai mình thay đổi? Đối với một bà cụ già lâu năm trong chùa dạy niệm Phật, đối với một bạn trẻ có thể lược cái câu niệm Phật bằng một cái câu chánh niệm, chánh ngữ khác, thiền ngữ khác, cũng giống nhau thôi. Đã về đã tới, bây giờ ở đây. Các bạn làm sao mỗi một trong thời gian 4 ngày ở đây các bạn sống được với 4 chữ đó? Mình trông đợi ngày đi Tây Thiên. Bây giờ đã được đến Tây Thiên rồi, You have arrived rồi. Thế ở ngoài cửa của tu viện mình để you have arrived, bạn đã đến rồi. Đến đâu? Ngoài cái ý nghĩa là đến Tây, tu viện Tây Thiên, nó còn có cái nghĩa là đến giây phút hiện tại. Và các bạn nhớ là hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu, và ngày thứ hai đã sắp sửa trôi qua. Nếu ai đã lỡ mất hai ngày này rồi thì còn lại một ngày mai để sống, để tu tập. Cho nên thời gian mình không có nhiều. Một khóa tu nó chỉ có 4 ngày thôi, hay là 5 ngày thôi. So với một năm 360 mấy ngày của mình thì mấy ngày này đâu có là gì đâu. Nhưng nếu mình không đủ chánh niệm nữa thì mình sẽ let it go và không có nhận ra được gì hết. Mặc dù á, Pháp Hòa phải chạy tới chạy lui rất là nhiều trong suốt hai ngày này, nhưng mà lúc nào tâm cũng theo dõi các bạn trong chương trình, nhìn chương trình thấy các bạn giờ này đang làm gì, và hỏi thăm các thầy đang hướng dẫn ai đang làm gì. Không có mặt trực tiếp, nhưng mà cái trái tim này, cái tình thương này, hạnh phúc này đã gửi tới cho khóa tu từng giây từng phút các bạn đang ở đây. Và thậm chí mỗi lần đi ngang một bạn trẻ ngoắc lại, họ tối ngủ được không? Ăn được không? Tu có vui không? Còn nếu mày biết cha mẹ nào mà dẫn con tới thì hỏi mấy em nó sinh hoạt có được không? Mà nghe ba mẹ nào báo cáo nó chưa có quen, nó còn đi tới góc nó ngồi nó buồn là mình lo lắm. Và mình mong muốn làm sao các bạn nào đã đi, đã tới những khóa rồi đó, quan tâm các bạn đó và làm sao mời các bạn đó vào chơi với mình, để cho các bạn đó 4 ngày ở đây, dù không được 100% thì cũng được vài chục phần trăm, không thôi thì uổng lắm. Và Pháp Hòa hay nhắc các thầy, mình cực khổ lắm mới tổ chức được một khóa tu, các con cố gắng làm cho khóa tu có chất liệu, có chất lượng. Cho nên các bạn lớn hơn, thí dụ như từ 30 tuổi trở lên, có thể một vài cái sinh hoạt nào đó mình chưa có quen và cảm thấy mình chưa có phù hợp, thì các anh chị hãy quán chiếu lại, mình đang có mặt để yểm trợ các em mình. Nhiều khi có những sinh hoạt mình không sinh hoạt được, nhưng mình thấy các em của mình đang sinh hoạt tốt, vui, mình đủ hạnh phúc rồi. Và mình thấy rằng mình có mặt ở đây để yểm trợ cho các em, phụ với quý thầy trong một cái phương diện nào đó mình có thể được. Các bác đâu có sinh hoạt gì, nhưng mà thấy con mình đang hạnh phúc đi sinh hoạt là các vị phụ huynh vui rồi. Và quý vị biết đó là trong chương trình này đâu có giờ cho phụ huynh đâu. Nhưng Pháp Hòa nhìn xuống thấy ồ, có 5-7 phụ huynh có mặt ở đây, lại phải tranh thủ có thời gian với các vị, để các vị cũng có thời giờ ngồi nói chuyện với thầy và sinh hoạt với người lớn với nhau. Cho nên các bạn đừng nghĩ rằng cha mẹ mình đang đi vòng vòng ở đây for nothing nha. Cha mẹ cũng đang tu tập với mình. Sáng Pháp Hòa thầy vẫn bắt cha mẹ dậy sớm tụng kinh với thầy đó, ngồi thiền với thầy đó, không tha đâu. Tại vì đến đây rồi thì tất cả đều có một cái tu tập để có được cái sự bình an và có được lợi ích. Nếu mà cha mẹ có tu tập, cha mẹ cảm thông cho con, thì về nhà cha mẹ với mình sẽ phối hợp với nhau là chế tác một cái năng lượng khác, một hạnh phúc mới. Ở trong này có một câu hỏi là làm sao để ngưng, how can I stop my anger and frustration from turning into violence? Khi mình giận lên đó, mình không đủ chuyển hóa thì mình sẽ tức giận và mình sẽ đi tới hành động violence. Cái này các bạn có thể biến nó thành một cái pháp đàm, tại vì nó rất là thiết thực cho tuổi trẻ của mình. Và nếu như mình mà không có overcome, tức là không có vượt được nó, không có chuyển hóa được cái này á, thì cuộc sống của mình khó khăn lắm. Từ đi học, đi làm, cho đến trong cái chuyện tình cảm của chúng ta, trong cái relationship. Tại vì cái anger nó là một phần của con người. Nó không phải chỉ thầy không có nha, thầy có luôn. Tất cả con người chúng ta ngồi đây đều có hết. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta nhận ra được nó, để làm sao ôm ấp nó, làm cho nó có một cái thái độ, mình có một cái thái độ nào với nó, để cho mình cảm hóa được nó, chứ không phải không có. Nhưng nếu mình để cho nó phát sinh thì nó chính là cái nguy hiểm, làm hư hết mọi cái planning của mình, mọi cái sắp xếp của mình, từ chuyện tình cảm, cái relationship, cho đến hạnh phúc gia đình, cho đến tình bạn, cho đến công ăn việc làm, sự học của mình. Cho cái đây là cái chúng ta có thể đem ra thành một đề tài để thảo luận, và mỗi bạn sẽ có một phương pháp chuyển hóa như thế nào. Mà nhất là đừng để cho nó trở thành ra một cái hành động bạo động khi mình đang trong cơn nóng giận. Và mình đã thấy rất nhiều những cái accident, những cái hối hận khi con người đã không có cảm hóa được cái nóng giận của mình, để cho cái nóng giận trở thành ra mình, và mình đã đốt, đã thiêu hủy, đã tàn phá. Nóng giận giống như một cơn bão cháy, ngập lụt đủ thứ để mà làm cho mình tan nát hết nhà cửa, sự nghiệp, công việc của mình. Ngồi thiền á cũng là một hình thức lắng tâm của mình xuống. Và khi có tâm của mình lắng rồi đó thì cái sự nóng giận của mình nó cũng giảm đi một phần. Và nếu mình lâu ngày mình thuần thục, mình giỏi rồi đó, thì cái nóng giận này nó sẽ càng xuống nữa. Nó hay lắm. Cho nên mình hay nói chung là meditation is a good medication. Meditation là medication, tại vì nó là medication của cái tâm của mình. Thiền nghĩa là người có khả năng sống vắng lặng, đủ khả năng nhận diện những gì đang có mặt, giận biết mình đang giận, tức giận biết mình đang biết đang bị tức giận, mình đang có cái gì mình biết rõ, không có từ chối. Họ có giận không? Tôi đâu có giận gì đâu. Mà thiệt sự trong lòng mình đang rất giận. Mình không thành thật để mình nhận ra mình đang giận thì không có tìm ra phương pháp chuyển hóa. Cho mình phải nhận diện rằng mình đang có giận hay vui, biết rất rõ. Cũng giống như mình đói bụng, mình biết mình đói bụng. Mình đói bao nhiêu thì mình sẽ lấy cơm đủ mình ăn, đúng không? Chứ mình không có đói nhiều, mình thấy đồ ăn ngon quá lấy đóng lát nữa ăn 2-3 muỗng no rồi, thì rốt cuộc mình lại phí thức ăn đi. Cho nên khi mình lấy thức ăn, mình biết mình ăn bao nhiêu và lấy. Vì vậy trong Phật giáo, cái bình bát của các thầy tu có cái bình bát á, thì cái bình bát đó gọi là gì? Ứng lượng khí. Cái vật dụng đựng thức ăn vừa đủ cho mình. Thì cái câu đó nó cũng có nghĩa là chúng ta phải nhận diện được khả năng của mình, tiếp nhận cái gì vừa đủ cho mình. Vừa đủ cho mình để làm gì? Để không đưa mình đến cái chỗ over burned yourself. Có ai có câu hỏi nào trực tiếp không? Bây giờ trước hết là nãy giờ Pháp Hòa chia sẻ như vậy, các bạn có hiểu hết ý không? Rồi bây giờ có ai có câu hỏi nào không? Trực tiếp. Rồi mời chị.
Ví dụ đi câu thai
Bây giờ các bạn mà muốn có được cái chuông dễ lắm, không có khó nữa. Hồi trước kia là phải đi thỉnh một cái chuông, rồi lúc nào cũng phải mang cái chuông theo. Bây giờ không cần, download cái chuông vô cái phone. Biết không? Biết cái đó không? Nó có cái mindfulness bell, mình download xuống cái phone của mình. Mỗi 15 phút nó sẽ ton, 15 phút nó ton. Và thậm chí có những người để cái điện thoại nó reo á, bằng cái tiếng chuông chánh niệm. Ai gọi tới mình thì thay vì reng reng hay là bất cứ một cái tone nào đó nó làm cho mình nhanh nhẩu bắt phone, thì cái tiếng này bây giờ nó là cái tiếng chuông bon. Nó có trên mạng, trên internet, quý các bạn có thể download xuống mindfulness bell và download xuống cái phone của mình, và cứ 15 phút thỉnh một tiếng chuông. Và khi nào mà mình, cho nên á, thí dụ như mình đang, mình tự nhiên tự mình tìm một cái gì cho bản thân mình, ví dụ mình đeo một xu chuỗi. Cách đây nhiều năm thì trong một khóa tu trẻ, mấy đứa trẻ nhỏ nhỏ đó, thì mình phát cho nó một xu chuỗi. Thì đem về nhà thì có nhiều ba mẹ thì sợ nó tội, cho nên nói là con đừng có đeo xu chuỗi này, lỡ con làm cái gì dơ con bị tội. Hoặc là có nhiều người họ nghĩ xu chuỗi đó giống như là cái gì nó liên quan đến đạo, họ không muốn. Thì khi đứa nhỏ nó hỏi bây giờ thầy cho con xu chuỗi này, rồi ba mẹ con nói vậy con phải làm sao, thì Pháp Hòa nói con chỉ giải thích với ba mẹ là thầy cho con xu chuỗi này để mỗi khi con tức giận, con vừa giơ tay lên, con muốn đánh ai, con muốn làm gì, phải con nhìn con có đang có một xu chuỗi của thầy cho, thì con kéo cái tay con xuống. Vậy thì cái xu chuỗi này là tiếng chuông chánh niệm. Hồi nãy mình sắp sửa violence rồi, không? Bây giờ mình kéo cái tay này xuống là mình, thay vì nãy mình dày nè, bây giờ mình dày. Hiểu ý không? Tức là tùy theo mình nhìn cái xu chuỗi đó, mình tạo cho mình một cái signal nào đó trong đời sống của mình. Có nhiều người ta đeo tượng Phật, đeo ở đây đâu phải Phật phù hộ gì mình, nhưng mà lỡ mình tức giận cái mình nhớ mình Phật mình đang đeo trong này nè, mình đeo người, mình đeo cái hình Phật mà mình giận, mình giữ kỳ lắm, thì giờ cái hình Phật này có công năng giúp cho mình hiền lại, bớt giận. Có nhiều người ta treo Phật trong xe, đâu phải để Phật phù hộ cho đừng có tai nạn đâu. Nếu mình nghĩ như vậy thì mình lái ẩu á, Phật cũng văng ra xe, Phật cũng bị tai nạn giống mình luôn, phải không? Thì bây giờ Phật treo trong chiếc xe để làm gì? Để nhắc mình đừng có lái ẩu, đừng có overspeed, mà mình phải lái chánh niệm, và thậm chí phải nhường người khác nữa. Người ta muốn hơn, có thể người ta đang gấp, thôi kệ, mình nhường cho người ta đi, mình lái nhanh chi. Hồi trước ai mà lái kiểu đó mình tức lắm, mình lái nhanh lên rồi mình tặng cho nó một ngón giữa. Bây giờ mình sẽ không làm như vậy nữa. Như vậy thì Phật ở trong, gắn trong xe đó, người hiểu biết, người có tu tập thì người ta biết rằng Phật này để nhắc mình mindful driving, chứ không phải Phật phù hộ cho mình đừng có bị tai nạn. Rồi mình ý lại là có Phật trong xe rồi, cho nên mình lái kiểu nào Phật cũng phù hộ hết, không? Mà mình dán không kỹ, mình đụng một cái rầm, Phật văng ra khỏi xe trước mình luôn. Có đôi khi là Phật rớt xuống đất luôn đó. Thành ra là còn không là Phật cứ lay xoay kiểu này là Phật chóng mặt chết luôn. Cho nên mình nhớ là đó, mình để Phật trong xe, mình đeo Phật trong người, mình đeo một xu chuỗi vân vân, cũng chỉ là một cái tiếng chuông thôi, một hình thức khác thôi. Và các bạn để, và đồng thời á, mỗi ngày á, tập cho mình, mỗi là khi mình làm việc gì mình dừng lại chừng vài giây cũng được. Ví dụ mình cầm bát cơm lên mình ăn, thay vì mình vừa cầm lên mình ăn ngốn nghiến, thì mình cầm bát cơm lên, con cảm ơn, trực tiếp thì người nấu, còn không mình nói chung, cảm ơn đất trời, hoa cỏ gì đó, cho con có được một bữa ăn. Thì mình khởi cái tâm mình biết ơn, thì tự nhiên mình ăn một cách sâu sắc hơn. Còn nếu mà các bạn nào mà thực tập sâu sắc về thiền đó là quán nha, nhìn sâu vô. Thí dụ chiều nay ha, chiều nay nếu mà mình ăn một tô mì hay tô bún gì đó, thì các bạn hãy nhìn coi, bún này đâu phải tự động nó mềm ngon như vậy đâu, người ta phải luộc bún, phải không? Rồi có gia vị. Thí dụ bây giờ chiều nay mình ăn bún riêu đi, thì mình nhìn vô tô bún riêu là có cà chua nè, có đậu hũ nè, có bao rồi có hành, có ngò, có tiêu, có bột ngọt, bột nêm. Mình nhìn bao nhiêu là cái gia vị vô trong cái tô bún riêu đó. Đó là mình nói những cái duyên trực tiếp ha. Còn gián tiếp là gì nữa? Người đi chợ mua vô đây, người trồng cà chua, người đi hái cà chua, người bán cà chua, người mua cà chua, người chở cà chua vô đây, rồi người sắc cà chua. Trời ơi, mình ăn một tô bún riêu mình thấy quá trời công phu ở trong đó. Thì chừng đó mình sẽ ăn một tô bún riêu rất là hết lòng, rất là chánh niệm. Thì mình sống như vậy, mình tập như vậy. Mỗi khi mình làm cái gì, mình cho mình dừng lại 5 giây, 10 giây để mình sâu sắc, mình nhận diện. Thì chánh niệm từ từng cái nhỏ nhỏ trước, rồi đi tới. Thật ra trong cuộc sống của mình, mình còn tiếp xúc bên ngoài rất nhiều mà, khó lắm phải không? Nhưng mà hãy giây phút nào mình giật mình lại thì cứ chánh niệm, đỡ hơn là một ngày đó không có gì hết. Bây giờ mình giật mình được 5 lần thì chánh niệm được 5 lần trong ngày, còn 5 lần kia đi tuốt luốt, nhưng mà đỡ hơn là trước kia không có gì hết. Cứ như thế mình thực tập. Và chánh niệm mà thiết thực nhất là mỗi người download vô cái chuông điện thoại của mình một tiếng chuông chánh niệm. Hỏi quý thầy, quý thầy chỉ cho download cũng được. Còn các thầy, các bạn bây giờ là technology lắm rồi, chỉ cần lên mindfulness bell download xuống, thì cứ mỗi 10-15 phút tùy theo mình set up thì sẽ có một tiếng chuông thức tỉnh nhắc nhở mình. Mình nghe một tiếng chim hót cũng là chuông chánh niệm, mình thấy một chiếc lá rơi cũng là chuông chánh niệm. Cái gì xung quanh mình làm cho mình tỉnh thức mình cũng đều là tiếng chuông chánh niệm hết. Cách đây mấy mươi năm đó, có một giáo sư người Việt Nam mà đi dạy cho trường đại học ở bên Toronto. Thì ông dạy cho học sinh của ông chánh niệm bằng cách đó, là mỗi buổi sáng đó, ông dạy lớp toán cho một cái trường high school. Thì trước khi vô lớp học đó, học sinh mà vô lớp rồi thì ông cho học sinh ngồi thở 5 phút. Rồi lâu lâu ông lấy cái cây đó, ông quất trên cái bàn cái bóp, thì cả lớp ngồi thở tại vì không có chuông. Thì thế cái chuông nó bằng một cái cây roi đánh lên cái bàn cái, vỗ lên cái bàn cái như một tiếng chuông chánh niệm. Đó là chuyện của một giáo sư Phật tử ở tại Toronto. Trước đó ông là một giáo sư dạy toán, và ông đã dạy cho học sinh chánh niệm bằng cách là ông dùng cái cây ông gõ trên bàn để tạo cái tiếng mà mọi người ý thức chánh niệm. Thôi mình sẽ dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã tham dự buổi sinh hoạt chiều nay. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, niềm vui ha. Bây giờ mời ngồi bình an, nghe ba tiếng chuông để chúng ta kết thúc.